This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, Hòa Tính hôm nay thì cũng lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với cái phần cái phong tục tập quán của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Nói về cái vấn đề tang ma, thưa quý vị, trong tuần trước thì cũng đã có rất là nhiều phải không, thưa quý vị, rất là nhiều những cái mà Hoàng Tính cũng đã chú thích gửi đến cho quý vị trong cái tang ma, thí dụ như là cái lễ khâm liệm nó như thế nào, hay hoặc là cái lễ nhập quan, thưa quý vị, cái lễ nhập quan nó như thế nào. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Được mang tên là cái lễ thành phục, thưa quý vị, cái lễ thành phục là như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, cái lễ thành phục thì cái lễ này tức là cái lễ mà để cho con cháu bắt đầu mặc cái tang phục. Lễ này thì chúng tôi thấy thì gồm có là thiết linh sàng và linh tọa, rồi lập minh tinh, rồi mặc tang phục, rồi thiết linh sàng và linh tọa. Thưa quý vị, tại sao người ta gọi là thiết linh sàng và linh tọa? Linh sàng đó là giường mà dành cho cái vong hồn của cái người chết, và khi đặt cái linh cữu đã yên rồi đó là một cái lễ người ta gọi là lễ thiết linh sàng và linh tọa. Nhà giàu có mà phong lưu thì họ sẽ đặt cái linh sàng ở phía đông có đủ mùng màn, nhà nghèo túng chật hẹp thì chỉ đặt cái linh tọa ở trước cửa mà thôi. Thưa quý vị, mỗi sáng và mỗi tối thì tăng gia làm lễ gọi là cái lễ chiêu tịch điện để mà mời cái vong hồn dậy ăn và mời cái vong hồn đi ngủ. Đó là cái phần mà Hoàng Tính muốn giải thích cho quý vị về cái người ta, tại sao người ta gọi trong cái lễ thành phục có cái thiết linh sàng và cái linh tọa. Và tiếp theo đó là lập minh tinh, thưa quý vị. Trước khi mà phát tang thì có một cái lễ gọi là cái lễ lập minh tinh. Lập minh tinh, minh tinh là một cái thứ cờ để mà làm biệt hiệu của cái người chết, và cờ ấy làm bằng cái lụa đỏ có cái chữ tên họ cùng với lại cái thụy hiệu và cái chức tước phẩm hàm của người chết được viết bằng cái phấn trắng, thưa quý vị, và cũng có thể làm bằng cái lụa đỏ mà viết bằng cái vôi trắng. Minh tinh sẽ buộc vào cái cán bằng cành tre, rồi dựng ở bên phía đông của cái linh sàng. Và trên cái minh tinh thì sau khi mà viết hết cái chức tước, họ và tên thủy thì bao giờ cũng có năm chữ phủ quân chi linh cửu cho người cha, và phu nhân chi linh cửu cho người mẹ, thưa quý vị. Và cái lúc viết minh tinh thì phải tính cái số chữ theo bốn chữ, đó là quỷ khóc linh thinh. Đừng để cái chữ cuối cùng rơi vào hai cái chữ quỷ và khóc, e là có tà ma trùng quỷ hay hoặc là có thêm người chết nữa. Các cụ ta ngày xưa nhiều khi biết mình sắp chết thường tự viết lấy minh tinh. Cụ Phan Thanh Giảng trước khi mà tự sát đền nợ nước cũng đã viết minh tinh. Một mình tự mình viết thì cụ viết như sau: Hải nhai lão thư sinh tánh phan chi cửu, nghĩa là linh cửu của học trò già nơi phan biển họ Phan. Thưa quý vị, về minh tinh thì chính tay cụ Phan viết lấy, cụ không dùng hai chữ phủ quân. Đây chính là do một cái sự nhã nhặn khiêm tốn của nhà nho của ta ngày xưa. Và thưa quý vị, và tiếp theo đó là một cái phần mà chúng tôi xin được gọi đó là mặc tang phục, thưa quý vị. Sau khi mà minh tinh đã lập rồi thì mới đến cái phần chính của cái lễ thành phục để mà con cháu mặc tang lễ, và những cái mũ áo đồ tang đặt trước cái án thờ, và nếu mà nến hương thì nghi ngút, và con cháu cũng như là thân quyến của người chết cứ theo ngũ phục, nghĩa là năm độ xa gần quyến thuộc mà mặc cái đồ tang rồi quỳ lại khóc lóc trước bàn thờ. Trong các lễ về tang ma thường thì người Việt Nam ngày xa xưa chủ tang đều phải khấn khứa, và mỗi lễ nếu mà tế lại thì có văn tế riêng và tế theo cái nghi thức cổ truyền. Và nghi thức cổ truyền thì như quý vị biết là phải có kèn, có trống, đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hoàng Tính đang được gửi đến cho quý vị với cái phần gọi là tang ma của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thưa quý vị, tiếp theo trong một cái tang lễ thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nói không nói đến cái phường kèn trống. Thưa quý vị, sống thì đầu đèn, mà chết thì kèn trống. Đó là một cái câu ca dao ngày xưa. Cái câu này chứng tỏ là trong một cái đám tang phải có kèn, có trống. Và kèn trống ở đây á, tức là cái kèn nhạc. Và nhạc á, thì bao giờ cũng cần cho cái lễ nghi thản cả, thưa quý vị. Trong một cái đám tang, ông già, bà cả thường có một cái phường kèn trống. Trừ những gia đình quá túng thiếu hoặc là trong những cái trường hợp mà người ta gọi là bất khả kháng. Kèn trống nổi lên trong lúc mà tế lễ cùng với lại cái phường bát âm nổi điệu nam thương hay hoặc là nam ai, đem một cái sự bi thảm cho đám tang và điều hòa mọi công tác của trang chủ cũng như của các chấp sự viên. Và mỗi khi mà có người mà tới phúng viếng, con cháu khóc lên là có một cái điều kèn, điều trống nó nổi theo như là muốn báo cho người chết biết là có bạn bè thân thuộc tới viếng lễ, thưa quý vị. Và cũng nhờ có kèn, có trống báo hiệu cho nên tang chủ cũng như là con cháu người chết cái lúc mà đang mắc bận thì mới biết là có người tới viếng. Và phường kèn, phường trống ngồi ở một nơi mà gần cái áo quan, thưa quý vị, mỗi khi mà khách tới phúng viếng là thấy ngay cái hội kèn này, thưa quý vị. Tiếp theo trong cái phần tang ma mà chúng sẽ được nói đến đó là cái phần được mang tên là phúng viếng, thưa quý vị. Những cái bạn bè thân thuộc của người chết hoặc là của con cháu người này khi mà nhận được cái hung tin tới chia buồn cùng với lại tang quyến cũng như là phúng viếng người qua đời. Thưa quý vị, phúng tức là một cái lễ vật đi điếu cái người chết, còn viếng trong cái chữ phúng viếng thì viếng có nghĩa là thăm, thưa quý vị. Người Việt Nam ta ngày xưa thường nói là chúng viếng hay hoặc là phúng viếng hay hoặc là phúng điếu, cái nghĩa là đem cái lễ vật tới để mà hỏi thăm cái nhà mà họ có tang. Người chết sau khi đã nhập quan và tang chủ đã làm lễ thành phục, con cháu khóc lóc, bạn bè thân thuộc mới bắt đầu tới để mà phúng điếu. Trước đó thưa quý vị thì cũng có người tới, thế nhưng chỉ là để hỏi thăm và chia buồn cùng tang chủ, chứ chưa có một cái lễ viếng và cũng chưa có cái lễ làm lễ trước cái linh cữu, thưa quý vị. Cái lễ phúng viếng thường là trầu cao, trà rượu hay hoặc là những tay văn tự thì dùng những cái bức trướng hay hoặc là những cái câu đối, cho nên nó rất là ấm cúng cho cái người chết cái lúc đó. Và con cháu thì cũng có những cái câu đối để mà khóc ông bà cha mẹ, và những cái trướng đối của bạn bè thì thường làm bằng lụa, bằng da màu xanh, màu vàng, màu trắng, còn những cái câu đối của con cháu thì chỉ viết bằng cái chữ xanh hay hoặc là chữ đen trên cái nền vải là màu trắng, thưa quý vị. Ở thôn quê, người trong làng xã thường dùng tiền để mà phúng viếng một cách trực tiếp để mà giúp đỡ thiết thực tang chủ trong lúc cần thiết, thưa quý vị. Tang gia Tăng gia thì có người ghi tất cả những cái đầu viếng của mọi người, để sau này thì chăng tăng chủ theo đó mà cảm ơn, hay hoặc là khi mà một người khác có việc thì phúng viếng giúp đỡ lại. Và thưa quý vị, cái khách, người khách mà đến phúng viếng ngày xa xưa sẽ lễ trước cái linh sàng 2 lễ rưỡi nếu mà người chết còn quàn tại nhà, cái lễ 4 lễ rưỡi nếu mà đám tang đã cử hành, và cái lễ chôn cất đã xong thì cũng là 4 lễ rưỡi. Thưa quý vị, khách lễ linh sàng thì tăng chủ hoặc là con cháu khác của người chết phải đáp lễ, nghĩa là phải lễ lại khách. Thưa quý vị, phải đáp lễ một nửa số lễ khách đi lễ cái người khuất. Khách lễ 2 lễ thì đáp lại 1 lễ, khách lễ 4 lễ thì đáp lại 2 lễ. Lễ xong ở linh sàng thì khách cùng vái lại cái người đáp lễ của mình. Và trong lúc khách lễ có kèn, có trống và con cháu khóc lóc cái lúc đó. Thưa quý vị, về cái lễ phúng điếu thì trong những cái năm gần đây, bắt chước người Âu, các thị dân đã dùng hoa tươi hay hoặc là hoa cườm để mà viếng, và lại cũng có người đăng báo phúng điếu và chia buồn cùng với lại tăng quyến cũng không. Thưa quý vị, chương trình Đất Lời Quê Thói, Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với cái phần gọi là tang ma mà Hoàng Tính là đang gửi đến cho quý vị trong những cái lần trước, một vài lần trước cũng như là lần này. Xong cái phần phúng viếng thì chúng ta thấy có một cái mục mà Hoàng Tính muốn nêu lên, đó là báo tang. Thưa quý vị, thực ra thì người Việt Nam ta không có cái lễ báo tang. Khi mà một người chết thì người thân thuộc biết tin nói chuyện cùng với lại người khác, và thế là chỉ một cái buổi sáng thôi, cả làng, cả xóm cũng đều biết, và không ai bảo ai, người ta đều đi hỏi thăm cái tang quyến cả. Tang chủ chỉ cần trình với hội đồng hương chức để mà xin phép độc thổ rồi đào huyệt. Thưa quý vị, và theo tục mới gần đây thì nhiều người có giấy cáo phó hay hoặc là đăng cáo phó trên báo, rồi khi mà tang lễ xong thì lại có giấy cảm ơn từng người hay hoặc là đăng báo cảm ơn những người đã phúng điếu, đưa đám chia buồn. Thưa quý vị, đó là cái phần được mang tên là báo tang, và tiếp theo đó là thổi kèn giải. Thưa quý vị, xin ngược lại chút xíu, cái phường kèn thường có những cái bài riêng để mà con khóc cha, vợ khóc chồng, anh em khóc nhau, cháu khóc ông bà, vân vân và vân vân. Trong khi thì người chết còn quàng ở trong nhà đó, thì con cháu thường thuê phường kèn trống và bắt âm cử những cái bài để mà khóc ông bà, cha mẹ, anh chị em, vân vân. Và mỗi bài khóc riêng thường có tiền thưởng, và điệu nhạc này rất là buồn. Thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là cái phần trong cái những cái tang ma của người Việt Nam, của chúng ta thấy có gọi là lễ chuyển cửu và yết tổ. Thưa quý vị, đây là một cái lễ trọng hơn các lễ khác và đầy ý nghĩa. Trước khi rước linh cửu ra đồng an táng, cửu sẽ được rước tới tự đường để mà yết tiên tổ, và tại đây thì người trưởng tộc mới thắp hương để mà khấn vời tổ tiên, báo tin người chết tới yết tổ. Tại những gia đình nghèo, nhà thờ chật hẹp thì tăng chủ có thể chỉ rước cái hồn bạch tới cái yết tổ, hay hoặc là người chết có phẩm tước thì rước mũ áo đai trào tới mà thôi. Yến tổ xong thì linh cửu lại được khiêng về chỗ cũ. Và tiếp theo đó thì Hoàng Tính xin nói về cái chữ gọi là lễ chuyển cửu. Thưa quý vị, chuyển cửu có nghĩa là xoay lại cái quan tài. Tại những gia đình không có nhà thờ tổ riêng thì tăng gia chỉ xoay cái quan tài đi một vòng rồi lại đặt về chỗ cũ. Động tác này nói lên một cái sự yết tổ của vong hồn người khuất. Và thưa quý vị, trong cái lễ chuyển cửu, thường cái việc xê dịch linh cửu phải do toàn con cháu ở trong nhà có ý là con cháu nâng giấc cái người khuất như là hầu hạ khi mà còn sống. Thưa quý vị, và cái nghi thức chuyển cửu thì như thế nào? Cái lễ chuyển cửu cũng như là cái lễ yết tổ là một cái lễ rất là quan trọng trong cái tang lễ của người Việt Nam xa xưa. Do đó xin trình bày dưới đây những cái nghi thức về cái lễ này. Cái lễ này do tang chủ đứng chủ lễ theo một cái sự điều khiển của cái người hộ lễ đúng các tập tục như sau. Đầu tiên thì con cháu lúc đó đã tập đã tu tập ở trước từ đường rồi. Một người mới chấp sự mới sướng là từ lập tang chủ bước vào trước cái án đường, con cháu khác đứng ở đằng sau hay hoặc là hai bên mê trước bàn thờ, cử ai tức là con cháu đều khóc, ai chỉ tức là thôi khóc, thưa quý vị, cử ai nói xong rồi bắt đầu là tất cả con cháu đều khóc, và sau đó là ai chỉ tức là tất cả đều thôi khóc, và tiếp theo đó thì người ta mới gọi lên cái chữ là giai quy tức là đều quỳ cả xuống, thưa quý vị. Tiếp theo đó là quán tẩy chấp sự, tức là những cái người mà chấp sự rửa tay trong một cái thau nước hay hoặc là dùng rượu để mà xoa tay và mặt. Tiếp theo họ mới nói là châm tửu, tức là một người chấp sự rót rượu, hiến tửu tức là quỳ dâng rượu lên án, và tiếp theo nữa là chúc cao văn, tức là tăng chủ mới qua bên hữu khấn sắp rước cũ ra nhà mồ nay yết tổ cẩn cáo, và tiếp theo đó thì người mới nói rằng là phủ phục, tức là tăng chủ lễ hai lễ, con cháu khác phải lễ theo, hưng bình thân tức là tăng chủ đứng ngay dưới, đứng ngay người lên thì con cháu khác cũng phải đứng dậy theo. Tiếp theo thì người mới nói là điểm trà, tức là một chấp sự viên dẫn cái nước trà lên án, và tăng chủ lùi ra, lùi bước ra ngoài, thưa quý vị. Tiếp theo người mới nói rằng là phụng hồn bạch thăng sơ, tức là người nhà bưng hồn bạch lên kiệu, và tiếp theo người mới nói là nghi thức yết tổ, tức là cái lúc mà kiệu đi thì con cháu phải đi theo, nhưng mà đi theo thì phải khóc, và lúc mà kiệu mà đến thì là đổ trước sân nhà thờ tổ về phía tây trong sang cái hướng đông, đợi trong nhà thờ khấn xong bưng hồn bạch vào thì bấy giờ thì các chấp sự viên với chủ tang vào ở trong nhà thờ, và ở đây cũng phải theo một cái nghi lễ sau. Chấp sự viên mới sướng lên một cái câu, người mới nói rằng là tự vị, tức là tang chủ mũ gậy bước vào trước án tự đường. Tiếp theo người mới nói là cúc cung bài, tức là lễ hai lễ. Tiếp theo người nói rằng là hưng bình thân, tức là đứng lên. Người lại nói tiếp là châm tửu, tức là một chấp sự viên mới rót rượu, rượu dẫn lên. Tiếp theo người nói là chúc cáo văn, tức là tang chủ quỳ bên tả khấn cháu vì cha hoặc mẹ mất nay đưa ra nhà mồ, lấy lòng cung kính xin đem yết tổ cẩn cáo hạ. Người lại nói là phú phục, tức là lễ bốn lễ, thưa quý vị. Tiếp theo nữa cũng là hưng bình thân, tức là đứng lên rồi mới bước ra là và đứng bên cạnh cái xe hồn bạch, thưa quý vị. Người lại nói là thỉnh linh bạch nhập từ đường, tức là người nhà mới bưng hồn bạch vào và con cháu tất cả phải theo vào và đứng bên. Tiếp theo người mới nói là cung bái, tức là lễ bốn lễ. Bốn lễ này là thay cha hay hoặc là mẹ mới chết. Tiếp theo người nói là bình thân tiểu cước, tức là tang chủ lùi một bước, rồi lễ bốn lễ nữa. Bốn lễ này là lễ của tang chủ, của cháu lễ tổ, thưa quý vị. Tiếp theo người nói là lễ tất, tức là lễ xong. Thỉnh ngên linh bạch hoàng cựu sở, tức là hồn bạch lại được rước ra lên xa, và tiếp theo đó thì tang chủ và con cháu khóc lóc để mà rước đi, thưa quý vị. Đó là một phần mà Hòa Tính muốn được nói đến trong những cái nghi lễ của cái người Việt Nam ta ngày xa xưa, mà Hòa Tính xin được nói đến về cái lễ chuyển cửu và cái lễ yết tổ. Còn một số những cái lễ mà Hòa Tính sẽ được gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lễ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và cũng không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin thật cảm ơn.